thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 2 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh họp ban chỉ đạo nhằm kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên, các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Với mục tiêu từng bước ngăn chặn đẩy lùi tình trạng trẻ em bị xâm hại, trong những năm gần đây, các ngành chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, qua đó giúp các bậc phụ huynh, đặc biệt là trẻ em vị thành niên nhận thức được phương thức, thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng tránh.
Dù đã ở độ tuổi 70 nhưng bà Đào Thị Độ, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Trung Thành không bao giờ ngại khó, luôn làm hết trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho người cao tuổi cũng như xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 1 tháng 6, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo nhằm kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đánh giá của Sở Nội vụ, Thường trực ban chỉ đạo, thời gian qua các thủ tục cần thiết như lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thành lập phường, xây dựng tờ trình đề án, ban hành báo cáo kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri, kết quả họp hội đồng nhân dân cấp xã huyện, báo cáo rà soát đánh giá phân loại đô thị thành phố Thái Nguyên và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở tầng đô thị đối với các xã thị trấn thành lập phường trình tại kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 đã được thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, tỉnh cũng cho xây dựng kịch bản và bước đầu hoàn thiện phim tài liệu về vị trí, hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng của khu vực điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan gấp rút triển khai các thủ tục cần thiết còn lại để sớm trình chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua. Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm liên hệ Bộ Xây dựng để Bộ này ban hành văn bản chấp thuận về thành lập hai phường là Chùa Hang và Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên, đưa vào hồ sơ trình chính phủ. Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ đề án báo cáo Ủy ban dân tỉnh trình chính phủ, đồng thời liên hệ với Bộ Chủ quản tiến hành khảo sát đề án nói trên tại địa phương. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo cũng yêu cầu thành lập ban biên tập, tổ chức họp, mời các thành phần liên quan đến thẩm định, cho ý kiến vào nội dung, hình thức phim tài liệu đã được xây dựng. Tất cả các công việc trên đều phải triển khai thực hiện xong trước ngày 10 tháng 6 năm 2017. Nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đoàn lãnh đạo của tỉnh và thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cô và trò trường mầm non Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn còn có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Trong năm học 2016-2017, trường mầm non Cao Ngạn có 350 cháu theo học tại các khối mầm non và nhà trẻ. Các phong trào thi đua dạy tốt học tốt được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục thể chất cho trẻ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống còn 4,5% so với đầu năm học. Tháng 3 năm 2017, nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ghi nhận những thành tích của cô và trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2016-2017, đồng thời động viên cô và trò tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua dạy tốt học tốt, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Nhân dịp này, các đồng chí trong đoàn đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cô và trò nhà trường với tổng giá trị quà tặng 6 triệu đồng. Đồng thời tặng 5 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường.
Sáng ngày 1 tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc hoạt động hè Ngày hội thiếu nhi Việt Nam thành phố Thái Nguyên năm 2017. Tới dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố. Phát biểu lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề triển khai luật trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Đồng chí nhấn mạnh, Đây là dịp để các ngành, các cấp, đoàn thể và các tổ chức xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Do đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo các phường xã, các cơ quan đơn vị, các phòng ban ngành, đoàn thể thành phố và từng gia đình thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng việc tổ chức các hoạt động, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần để các cháu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa thể thao và phát triển năng khiếu theo nhu cầu và sở thích. Đặc biệt quan tâm đến những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có các biện pháp tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn, tai nạn đối với trẻ em trong dịp hè. Chung tay thực hiện thành công chủ đề hoạt động hè năm 2017, hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Đồng chí cũng ân cần căn dặn thiếu nhi thành phố.
Một mùa hè mới đã thật sự đến với các cháu thiếu niên và nhi đồng thành phố Thái Nguyên.
Các cháu hãy tích cực tham gia các hoạt động đội trên địa bàn dân cư, tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn, các hoạt động xã hội có ý nghĩa và tích cực rèn luyện để có một mùa hè vui tươi, phấn khởi, bổ ích, an toàn và lành mạnh. Với ý nghĩa thiết thực đó, tôi xin khai mạc hoạt động hè vui ngày hội thiếu nhi Việt Nam thành phố Thái Nguyên năm 2017 với chủ đề hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề triển khai luật trẻ em phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã tuyên dương 100 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đạt thành tích cao trong năm học 2016-2017 và tặng các suất quà cho thiếu nhi 27 phường xã, các câu lạc bộ năng khiếu của nhà thiếu nhi thành phố.
Dịp hè năm 2017, thành phố Thái Nguyên đón hơn 34.000 thiếu nhi từ các trường trên địa bàn về sinh hoạt hè tại các khu dân cư. Ngày 1 tháng 6, đồng loạt các khu dân cư, tổ dân phố đã tổ chức vui Tết thiếu nhi và tiếp nhận các em thiếu nhi về sinh hoạt. Để tổ chức tốt việc sinh hoạt hè đảm bảo vui khỏe, bổ ích, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi, các anh chị phụ trách đội hè trên địa bàn dân cư đã được tập huấn kỹ năng tổ chức, quản lý sinh hoạt hè. Theo kế hoạch, hoạt động hè cấp cơ sở của thiếu nhi thành phố được tổ chức theo điều kiện tình hình thực tế của từng địa phương như tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng thực hành giao tiếp ứng xử, cung cấp kiến thức giúp trẻ tự bảo vệ mình, tổ chức cho các em tham gia các hoạt động xã hội, đẩy mạnh phong trào uống nước nhớ nguồn mà đặc biệt là duy trì sinh hoạt vui chơi giải trí phù hợp với thiếu nhi như dạy các bài múa tập thể, thể dục nhịp điệu, trò chơi dân gian. Tất cả nhằm tạo cho các cháu có những ngày hè thật sự vui tươi bổ ích theo chủ đề hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng.
Chiều 1 tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trương Vương tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2017 và Ngày hội thiếu nhi Việt Nam mùng 1 tháng 6. Hè năm nay, phường Trương Vương đón nhận 1.000 cháu về sinh hoạt tại 23 tổ dân phố. Với chủ đề hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trương Vương đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn. Trong đó tập trung quan tâm, động viên và giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rèn luyện kỹ năng sống tại mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để thanh thiếu nhi được vui chơi, giải trí, chủ động sáng tạo trong các hoạt động văn hóa thể thao, phát triển năng khiếu bản thân. Việc tổ chức hoạt động hè là dịp để các cấp ngành, các đoàn thể chính trị xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, qua đó giúp trẻ yên tâm học tập, hoạt động đội và rèn luyện để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trương Vương cũng đã tuyên truyền về luật trẻ em năm 2016, đồng thời tặng quà cho 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật và mồ côi trên địa bàn.
Tối ngày 1 tháng 6, tại trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên tổ chức chương trình Đại nhạc hội chào hè 2017 với sự tham gia của đông đảo các em học sinh là học sinh xuất sắc của các trường thuộc bậc tiểu học và trung học trên địa bàn thành phố năm học 2016-2017. Các em học sinh đang theo học tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean và các bậc phụ huynh. Với chủ đề Đại nhạc hội chào hè 2017, tại chương trình các em đã cùng hòa mình vào những tiết mục nhảy, hát múa sôi động, đặc biệt là tham gia các trò chơi giải chữ bằng tiếng Anh rất phù hợp cho sự phát triển trí não và thực hành linh hoạt vốn kiến thức tiếng Anh mà các em đã được học. Để động viên và khuyến khích các em học tiếng Anh, Ocean Edu đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với phần thưởng là những suất học bổng tiếng Anh ưu đãi từ 50 đến 100% giá trị học phí. Cũng tại chương trình, Ocean Edu Thái Nguyên đã giới thiệu tới các bậc phụ huynh về những hữu ích chương trình trang trại hè 2017, cũng như việc sử dụng Smart TV, những ưu điểm vượt trội của OE trong giảng dạy, học tập, kết nối với phụ huynh thông qua blog giáo dục mà Ocean đang áp dụng để các học viên có thể tiếp cận và giao tiếp tiếng Anh một cách thuần thục, chính xác nhất.
Nếu như năm 2016, Thái Nguyên có hai cụm thi, một cụm do Đại học Thái Nguyên chủ trì dành cho những thí sinh thi vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học cao đẳng. Cụm thứ hai do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì dành cho những thí sinh thi chỉ lấy kết quả xét tốt nghiệp. Thì kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, Thái Nguyên chỉ có một cụm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cụm thi, phối hợp cùng Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tổ chức. Với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 13.225 em, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 578 phòng thi. Khó khăn nhất trong kỳ thi năm nay là số điểm thi tăng nhiều so với 2 năm trước. Toàn tỉnh có tới 31 điểm thi, trong đó mỗi huyện, thành thị có một điểm thi do thí sinh tự do. Điểm thi có số phòng thi nhiều nhất là Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, 966 thí sinh đăng ký dự thi, với 41 phòng thi. Điểm ít phòng thi nhất là Trung học Phổ thông Trần Phú Võ Nhai, có 100 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí ở 5 phòng thi. Việc thành lập các điểm thi tại các trường trung học phổ thông tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi, không phải đi lại xa. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc lập danh sách thí sinh, phân xếp bài theo từng môn, nhập phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời lựa chọn huy động 1.801 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi, trong đó có 1.203 cán bộ giáo viên phổ thông, 598 cán bộ giáo viên của Đại học Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên làm công tác coi thi và giám sát kỳ thi. Với sự thay đổi về môn thi như năm nay, 5 bài thi trong đó có 3 bài thi độc lập và 2 bài thi tổ hợp, thì kỹ thuật coi thi phức tạp hơn rất nhiều. Sở Giáo dục và Đào tạo đã lập kế hoạch để tổ chức tập huấn kỹ thuật coi, giám sát kỳ thi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được huy động phục vụ kỳ thi. Theo kế hoạch, kỳ thi được tổ chức từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2017.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản gây tâm lý hoang mang cho một số người dân khi đi ra đường. Không để cho tội phạm lộng hành, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30 tháng 5 năm 2017, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ 4 đối tượng. Các đối tượng cùng trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình là Nguyễn Văn Quân sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Nam sinh năm 1997, xóm Chiến 1, Nguyễn Mạnh Tùng sinh năm 1989 và Dương Thương Trường sinh năm 1997, xóm Nắng. Các đối tượng trên thường đi khoảng 2 người, sử dụng xe mô tô, không đeo biển kiểm soát hoặc sử dụng biển kiểm soát giả do một đối tượng lái. Đối tượng ngồi sau sẽ thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Chúng thường lái xe rong ruổi trên đường, không cố định thời gian cụ thể. Khi thấy người đi đường sơ hở, dùng xe áp sát cướp giật tài sản, sau đó phóng nhanh để tránh sự truy đuổi của bị hại. Đối tượng mà chúng hướng đến là những phụ nữ đang lưu thông trên đường, tay đang cầm điện thoại hoặc để hớ hênh trong túi áo, túi quần. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại di động, các đối tượng mang bán tại một số cửa hàng mua bán điện thoại lấy tiền ăn chia và sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 7 vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tháng 5 năm 2017. Hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật để phục vụ cho quá trình điều tra, ai là bị hại của các vụ án trên đến công an thành phố trình báo hoặc liên hệ theo số điện thoại 02083 751 424 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2017 đã xảy ra cháy tại nhà anh Phạm Hồng Vũ, 40 tuổi, ở số nhà 34, tổ 10, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm trên, anh Vũ và vợ vắng nhà, chỉ có mẹ anh là Phạm Thị Lợi cùng hai con của anh Vũ đang ngủ trong nhà. Nghe chuông báo thức thì bà Lợi mới dậy và phát hiện có cháy. Ngay lập tức bà gọi các cháu nhỏ chạy ra ngoài và hô hoán hàng xóm tới giúp đỡ. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường. Do căn nhà nằm trong ngõ hẻm nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Các vật dụng trong nhà gồm nhiều thiết bị điện tử, quần áo, đồ gỗ, mái trần bằng nhựa nên đám cháy lan nhanh, tỏa nhiều khói khí độc. Trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy, một chiến sĩ của đơn vị đã bị ngạt khói. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do sự cố về điện tại hệ thống năng lượng mặt trời do anh Vũ mới lắp đặt, sau đó lan ra xung quanh. Thiệt hại thống kê sơ bộ ban đầu khoảng trên 100 triệu đồng. Ngay sau khi vụ cháy được dập tắt, Ban Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã tới thăm hỏi động viên chiến sĩ bị thương và gia đình anh Phạm Hồng Vũ, hỗ trợ gia đình số tiền 2 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em liên tục bị phát hiện khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại. Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ năm 2013 đến hết quý 1 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 119 vụ xâm hại trẻ em, với tổng số 122 trẻ em bị xâm hại, 132 đối tượng xâm hại. Bài viết Tăng cường tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em của tác giả Cao Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Với mục tiêu từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trẻ em bị xâm hại, trong những năm gần đây, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em. Thông qua đó giúp các bậc phụ huynh, đặc biệt là trẻ em vị thành niên, nhận thức được âm mưu, phương thức, thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng tránh. Trong đấu tranh với loại tội phạm này, Công an tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân các cấp cùng giải quyết dứt điểm các vụ án xâm hại trẻ em và có bản án trừng trị thích đáng đối tượng xâm hại. Cùng với Công an tỉnh và các sở ngành chức năng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với các hình thức đa dạng phong phú như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống pano áp phích, tờ rơi, tờ gấp và mở lớp tập huấn chuyên đề về phòng chống xâm hại trẻ em. 5 năm gần đây, Sở đã cấp 3.500 cuốn luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, 7.000 cuốn Nghị định số 71 NDCP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Nghị định số 114 xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ và bảo vệ chăm sóc trẻ em trong cán bộ lao động thương binh xã hội cấp xã và các cộng tác viên phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở. Xây dựng 200 đĩa DVD tuyên truyền gồm các phóng sự chuyên sâu về các vấn đề bảo vệ trẻ em để cấp cho các huyện, thành phố, thị xã và các xã phường, thị trấn. Cũng trong thời gian qua, Sở tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền về kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống bạo lực học đường cho gần 14.000 lượt học sinh và giáo viên tại 23 trường tiểu học và trung học cơ sở, mở 10 lớp kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho hơn 2.700 lượt học sinh, tổ chức 25 hội nghị nói chuyện chuyên đề về bảo vệ trẻ em, chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em cho gần 1.800 đối tượng là trường xóm, cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, tổ chức 43 lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức kỹ năng cho 3.100 lượt người là cán bộ, lao động thương binh và xã hội các cấp và cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về các nội dung, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, quy trình can thiệp và trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, dấu hiệu và tâm lý trẻ em bị xâm hại tình dục, kỹ năng tư vấn, tham vấn đối với trẻ em bị xâm hại tình dục. Sở cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên mở các lớp tập huấn về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 200 đối tượng là hiệu trưởng, tổng phụ trách đội của các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Tiếp nhận tư vấn cho gần 100 cuộc gọi đến đường dây tư vấn miễn phí về nội dung phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Cán bộ chuyên môn của Sở đã can thiệp, hỗ trợ tư vấn tâm lý 35 trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục, giúp các em ổn định tâm lý, vượt qua khủng hoảng tinh thần để hòa nhập với cộng đồng. Hầu hết các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh bị phát hiện đều được cán bộ cơ quan chức năng nhà nước vào cuộc, điều tra, xác minh, đưa ra kết luận bảo đảm tính pháp lý, không oan sai, đúng người, đúng tội. Các bản án dành cho đối tượng xâm hại trẻ em đủ mạnh để răn đe, giáo dục những kẻ phạm tội và người có ý đồ chuẩn bị phạm tội, góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa và phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, dù đã gần 70 tuổi nhưng bà Đào Thị Độ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trung Thành không bao giờ ngại khó mà luôn làm hết trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho người cao tuổi và xây dựng tổ chức hội. Nhiều năm liền đạt vững mạnh xuất sắc. Hội Người cao tuổi phường Trung Thành thời gian qua đã thực sự trở thành mái nhà vui, là nhịp cầu nối yêu thương của những người cao tuổi trên địa bàn.
Với cương vị là Chủ tịch Hội Người cao tuổi, bà Đào Thị Độ luôn phát huy quyền dân chủ trong thường trực và ban chấp hành, từ đó phát huy tinh thần sáng tạo cho hội viên trong công tác, đồng thời động viên khuyến khích các hội viên, người cao tuổi trong tổ dân phố cùng phát huy vai trò, uy tín của mình để con cháu và bà con lối phố nhìn vào cùng noi theo học tập. Xác định được nhiệm vụ chung nhất của Hội Người cao tuổi là chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi, bà luôn quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, luôn đổi mới phương thức làm việc cho phù hợp, nhờ vậy ngày càng có nhiều hội viên tín nhiệm. Đa số ý kiến của bà đưa ra đều nhận được sự đồng tình nhất trí cao. Mọi công việc đều được triển khai nhanh chóng và đạt hiệu quả. Đặc biệt là việc xây dựng quỹ hội, tổ chức thăm hỏi các hội viên ốm đau, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Nói về người chủ tịch hội của mình, bà Nguyễn Thị Thịnh, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi 12, phường Trung Thành chia sẻ.
Tôi thì thấy là bà có một cái thuận lợi, một hai khóa là ủy viên thường vụ, một khóa là phó chủ tịch hội, thế và bây giờ là chủ tịch hội, nên là cái bề dày kinh nghiệm của hội là bà ấy có nhiều. Từ khi mà bà tham gia từ lúc mà chưa đến 1.000 hội viên và đến bây giờ gần 2.500 hội viên, thì cái phát triển của hội thì bà ấy cũng là từ khi đó đến giờ, nên là cái nắm bắt cái tình hình công tác hội và nắm bắt ở các chi hội là nó rất sát, rất cụ thể. Khi mà các chi hội mà có những cái vấn đề cần phải chỉ đạo căn cứ vào ba cái nhiệm vụ chính của hội để chỉ đạo, thì chi hội nào còn yếu kém, mặt nào cần phải chỉ đạo như thế nào đều có những cái chỉ đạo sâu sát.
Hội người cao tuổi phường hiện có trên 2.400 hội viên, sinh hoạt ở 29 chi hội, là một trong những hội cơ sở có số hội viên đông nhất thành phố. Nên để hoàn thành tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên cũng là một vấn đề mà bà luôn trăn trở. Để tạo được sân chơi bổ ích và phù hợp với người cao tuổi, bà đã mạnh dạn thành lập thêm 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi và dưỡng sinh, nâng tổng số câu lạc bộ của hội thành 6. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút hàng trăm hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên và trở thành một phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong người cao tuổi ở địa phương. Mặc dù tuổi cao, nhưng bà luôn gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào của phường và đi đầu trong các phong trào của hội. Công việc dù nhiều, nhưng bà vẫn luôn dành thời gian đi thăm hỏi, trò chuyện và luôn sát cánh cùng hội viên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhà ai có chuyện vui buồn, bà đều quan tâm thăm hỏi động viên. Bà luôn giúp đỡ bà con xóm giềng theo khả năng của mình. Ông Trịnh Xuân Thanh, hội viên chi hội người cao tuổi 18 chia sẻ.
Thân tôi tức là cũng có nhiều lần cả vợ cả chồng tức là tham gia các phong trào của người cao tuổi, từ văn nghệ dưỡng sinh, mà bản thân tôi cũng đã một vài lần tức là mật độ rất là sát sao, đi đến động viên tỉ mỉ, thế rồi là tham gia các cái phong trào để cho tức là cho nó vui khỏe có ích, mà bản thân bà là những người tức là trực tiếp từ những lời động viên của bà như thế, thì tôi thấy là một chủ tịch hội người cao tuổi của phường thì bà rất là nhiệt tình với tôi.
15 năm gắn bó với công tác người cao tuổi, bà Độ là một tấm gương sáng về lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với phong trào, góp phần xây dựng hội người cao tuổi vững mạnh. Không chỉ là một cán bộ hội năng nổ, nhiệt tình, trong gia đình bà luôn là người mẹ, người bà, gương mẫu để các con, cháu noi theo. Chia sẻ với chúng tôi, bà nói.
Tôi được gia đình rất là ủng hộ. Bản thân ông chồng tôi, ông cũng rất ủng hộ. Và công việc thì các cháu nó cũng lớn rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thôi. Có công việc gì nó bận quá thì hai vợ chồng cùng làm. Thì các con dâu, con trai chúng về là cùng tham gia. Nhưng khi tôi lên đây rồi thì ông nhà tôi, ông cũng nói là thôi bây giờ bà đã lên phường thì nó bận hơn. Thì các con, các cháu là sẽ tạo điều kiện mỗi người mỗi chân mỗi tay. Công việc gia đình để tạo điều kiện cho bà hoạt động. Thế cho nên ông ấy tạo điều kiện lắm. Làm tôi yên tâm, không phải lo gì về công gia đình mấy. Cho nên là tôi đã có cái điều kiện tập trung đầu tư hết cho công việc của mình ở hội người cao tuổi phường.
Nhận xét về bà Đào Thị Độ, bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Thành cho biết, mặc dù lớn tuổi nhưng bà Độ làm việc rất nhiệt tình, khoa học, nhạy bén.
Khi được nhận nhiệm vụ thì bà tức là có năng lực trình độ làm việc khoa học, thế và là người tức là biết tập hợp trong công tác, đặc biệt trong công tác phát triển hội viên thì bà rất là nhiệt tình tích cực. Trong các tổ chức chính trị cũng như tổ chức chính trị xã hội ở phường thì tổ chức người cao tuổi tức là hiện nay được đánh giá là một tổ chức tức là hoàn thiện. Đến nay tức là hội viên rất là tin tưởng. Thế và cái tín nhiệm của đồng chí này cũng rất là cao.
Với những nỗ lực của mình, bà Đào Thị Độ đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của chính quyền địa phương và hội người cao tuổi các cấp. Nhưng với bà, có lẽ phần thưởng giá trị nhất là được các cụ cao tuổi coi như người trong nhà, luôn trân trọng và yêu quý. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Anh ơi, đang hì hoại, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng sang hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.